Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2015 tại Liên Sơn, Mỹ Quốc. Sau khoảng chừng hơn 15 năm rồi, thầy Chí Siêu mới có dịp trở lại chùa Liên Sơn Quốc Sơn, cho nên có nhiều Phật tử thầy chỉ nhớ mặt mà không còn nhớ tên nữa, và chắc chắn ở đây cũng có nhiều vị Phật tử ngoài vài vị coi như trưởng lão xa xưa thì chắc đa số là gặp thầy Chí Siêu lần đầu. Những vị nào gặp thầy Chí Siêu lần đầu giơ tay lên cho thầy biết bao nhiêu. Dạ, cũng không nhiều lắm. Còn mấy vị kia gặp rồi hả?
15 năm rồi, vợ chồng đấy.
Gặp trên internet là gặp có một chiều thôi. Quý vị nhìn thấy thầy mà thầy không thấy vậy quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ trong hai ngày này chúng ta sẽ nói về những kinh của Phật. Thường thường có những quý tăng ni tới hướng dẫn dạy dỗ đó thì đa số là dạy cho quý vị những phương pháp tu hành, hoặc là lạy Phật, hoặc là tu theo một pháp môn nào đó, niệm Phật hoặc là ngồi thiền. Thiền thì có nhiều loại thiền, hoặc là thiền tông, thiền chánh niệm, thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát, đủ các loại thiền, hoặc là niệm Phật. Cho nên thầy không có hướng dẫn quý vị pháp môn tu, tại pháp môn tu thì nó có rất nhiều. Thầy thường thường là giảng về kinh của Phật. Kinh Phật thì người nào tu pháp môn nào cũng phải học kinh Phật hết, cho nên không có cái sự thắc mắc chia rẽ. Giờ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học một bài kinh. Kinh này đó là cái tựa đề hôm nay đó là kinh Người Áo Trắng. Kinh này là kinh thứ 128 của kinh Trung A Hàm. Và trong Trung A Hàm thì cái kinh đó, đó nó đặt cái tên khác là kinh U Bà Tắc. U Bà Tắc tức là Upasaka. Upasaka là U Bà Tắc, còn U Bà Di là Upasika. Tựa đề chính ở trong kinh là kinh U Bà Tắc, tức là cư sĩ. Thường thường thời xưa người cư sĩ đó còn có cái danh từ là bạch y cư sĩ. Chính vì vậy cho nên mới lấy cái tên là kinh Người Áo Trắng. Cũng giống như thầy thấy ở đây có người đề kinh Người Biết Sống Một Mình. Thật ra kinh Người Biết Sống Một Mình đó là dịch theo nghĩa, chứ còn dịch theo tên đó, cho kinh Người Biết Sống Một Mình đó, trong kinh thật của nó, tinh trong Trung Bộ Kinh đó, đó là gọi là kinh chỉ nhất dạ hiền giả, người hiền của một đêm. Nhất dạ hiền, nhất dạ là một đêm. Kinh là kinh nhất dạ hiền giả. Đến khi hòa thượng Nhất Hạnh dịch đó thì ngài không có dịch lấy cái tên đó, ngài lấy cái nghĩa là kinh Người Biết Sống Một Mình. Cho nên thời nay nói kinh nhất dạ hiền giả người ta không biết là gì hết, nhưng mà nói kinh Người Biết Sống Một Mình người ta biết. Và kinh U Bà Tắc thì nó có hai tên, một mình nói theo kiểu danh từ chính là kinh U Bà Tắc, còn nếu mà dịch kiểu khác U Bà Tắc, người ta không biết U Bà Tắc là dịch âm của cái tiếng Phạn Upasaka, thì dịch là kinh Người Cư Sĩ. Người cư sĩ thì nó có nhiều áo. Thời xưa là cư sĩ thì gọi là bạch y cư sĩ, để khác với lại những người cư sĩ của những tông phái khác, họ mặc màu khác. Và kinh Người Áo Trắng. Và thường thường khi học về kinh đó thì thầy phải đọc cái chánh kinh rồi mới giảng. Và kinh Người Áo Trắng thường thường bắt đầu vào lúc nào vào cũng vậy, tôi nghe như vậy. Như thị ngã văn, tức là tôi ở đây là ai? Đúng rồi, ngài A Nan. Vậy ngài A Nan là người nổi tiếng, là làm Đức Phật nói gì ngài cũng thâu vào hết. Hồi xưa cái não của ngài nó giống như là mấy cái recorder, tức là auditor này nè. Ngài thâu cho hết quý vị à, chắc trong đầu ngài có cái auditor không, gắn trong đó. Thì kinh bắt đầu luôn luôn tất cả kinh nào cũng đều tôi nghe như vậy, tức là ngài Anan nói lại. Tại sau khi Đức Phật mất rồi thì ngài không nói trực tiếp nữa mà ngài Anan trùng tuyên lại. Và tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên do cấp cô độc, Thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng. Ở đây thầy không có đi giảng từng khúc khúc nhiều, tại vì kinh nó dài lắm quý vị. Cái nào mà không quan trọng thì thầy lướt, tại vì mục đích là học cái điều chính thôi. Còn nếu mà học nguyên bài kinh này mà thầy giảng từng khúc tại sao gọi là chùa Kỳ Viên, rồi ông cấp cô độc là ai, rồi Thái tử Kỳ Đà là ai, thì cái này nói hết nghề là hết giờ rồi. Một thời nọ, tức là một hôm nọ, Đức Phật ở chùa Kỳ Viên do ông cấp cô độc và Thái tử Kỳ Đà cúng dường. Vào sáng hôm đó, ông cấp cô độc cùng với 500 cư sĩ thuần thành đến viếng thăm, đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất rồi ngồi xuống một bên. Ngài Xá Lợi Phất dùng nhiều phương tiện thuyết pháp khai tâm cho các cư sĩ, mang lại niềm vui và khát ngưỡng đối với Tam Bảo và sự thực tập con đường chuyển hóa. Rồi sau đó ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn tất cả các vị cư sĩ đó đến viếng Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Rồi sau đó Đức Thế Tôn ân cần dạy bảo mọi người những điều cốt lõi mà người tại gia cần siêng năng thực hành để được an vui. Thì thấy trước cái kinh này đó là kinh Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ đó, cho nên gọi là kinh Léo Trắng, kinh U Bà Tắc. Thầy lựa cái kinh này tại vì xưa nay chúng ta là cư sĩ không? Trừ trong này có cô Chí Hảo, sư cô Chí Hảo không phải cư sĩ không? Là tu sĩ. Đa số chúng ta là cư sĩ. Thì người cư sĩ thường thường là chúng ta cần phải tu cái điều đầu tiên nhất là giữ giới. Còn thời nay chúng ta hay tu cái gì khác lắm, tu cái gì cao siêu hơn đó, mà nhiều khi giữ giới chưa giữ được. Rồi Đức Phật mới dạy rằng: này các đệ tử, trong kinh này là nói là người cư sĩ là người áo trắng. Nếu người áo trắng sống đời thanh cao, giữ gìn trọn vẹn năm điều đạo đức, tức là giữ năm giới đó, tu tập đầy đủ bốn tâm cao thượng, có thể đạt được một cách dễ dàng phước và hạnh phúc ở trong hiện tại, và chắc rằng không còn rơi rớt trong các nẻo ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đó là ba nẻo ác. Và đồng thời người ấy sẽ chắc chắn dự vào dòng thánh thứ nhất, tức là Tu Đà Hoàn. Đức Phật bắt đầu dạy về năm điều, trong kinh là dịch là năm điều đạo đức, hay là cách dịch kiểu mới, tức là nói cách khác là năm giới. Trong kinh này là Đức Phật dạy cho hàng Phật tử tại gia làm có hai điều thôi. Trước hết là giữ gìn năm giới, và sau đó là tu tập bốn cái niệm, gọi là bốn tâm cao thượng. Và giới thứ nhất còn được gọi là đạo đức thứ nhất. Thì giới thứ nhất là gì? Là người đệ tử áo trắng hay là tại gia cư sĩ đó quyết tâm xa lìa mọi sự giết hại, buông bỏ vũ khí, chấm dứt bạo động, tu tập từ bi, thương xót mọi loài, bảo vệ thiên nhiên, biết sống hổ thẹn, lương tâm trong sáng. Nhờ thực tập này, người đệ tử áo trắng nhổ tận gốc rễ tâm niệm giết hại, sống trong hạnh phúc và an vui. Đó là điều đạo đức thứ nhất. Thì xưa nay chúng ta nghe đó, là chúng ta nghe giới thứ nhất là không sát sinh, cho nên là nói ngắn gọn để chúng ta nhớ, dễ nhớ. Mà trong kinh nói nhiều hơn nữa đó, là giới thứ nhất là quyết tâm xa lìa mọi sự giết hại, là Đầu tiên hết là không giết, buông bỏ vũ khí, chấm dứt bạo động, tức là violence. Rồi không những giết, không sát sanh mà phải tu tập lòng từ bi, thương xót mọi loài. Kế tiếp nữa, bảo vệ thiên nhiên. Không hiểu không? Tức là mình cũng không có đi đốt rừng, rồi phá núi, rồi tất cả phá, gọi là tàn hoại thiên nhiên. Biết sống hổ thẹn, lương tâm trong sáng, tức là l'esprit tranquille, không có cái sự mà trái với lương tâm của mình. Nhờ thực tập như vậy thì người đệ tử, cư sĩ sẽ nhổ tận gốc rễ cái tâm thích giết hại. Tôi nói cái khác là cái tâm sân. Tại vì khi mình khởi lên cái tâm sân á, thì nó sẽ đưa tới cái cùng tột là đi giết hại kẻ khác. Mà khi không còn cái tâm sân nữa, không còn cái tâm giết hại nữa, thì người đó sẽ sống trong hạnh phúc và an vui. Đó là giới thứ nhất và cũng là đạo đức thứ nhất. Người sống mà giữ giới thì người đó là người đạo đức. Đó. Cho nên tu hành là người giữ, biết giữ gìn giới hạnh. Và biết giữ gìn giới hạnh thì người đó còn được gọi là người đạo đức. Cho nên người tu là đầu tiên hết là người đó phải có đạo đức, chứ không phải là tu và làm bố thí cúng dường đủ thứ hết, mà đụng vào thì sân si ái ố lên. Cho nên tu là phải đầu tiên hết là phải sửa cái tâm ý của mình. Cái lưới thứ nhất chúng ta thấy là mình cứ nghe nói giữ giới, không sát sinh. Nhưng mà thật ra không sát sinh là để tập cái gì? Phải chuyển cái tâm ý, cái tâm sân hận của mình, không muốn làm hại người khác. Đó là tu tâm. Giờ sang giới thứ hai, cũng là cái đạo đức thứ hai. Khi mình nghe giữ giới là mình cảm thấy ràng buộc, nhưng mà khi mà mình hiểu được cái giới đó, nó khiến cho mình trở nên thanh cao và hạnh phúc, thì mình giữ giới nó được nhẹ nhàng. Thì đạo đức thứ hai là người đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa mọi sự trộm cắp, tôn trọng cái sở hữu của người khác. Những gì người khác không cho thì không có được lấy. Đó. Thì xưa nay chúng ta chỉ học tới đó thôi, tức là giữ giới, không trộm cắp. Nhờ Đức Phật dạy tiếp, không ai không cho thì không lấy, không được lấy của người khác. Kế tiếp là phải vui thích bố thí, cứu giúp người khác vượt qua nghèo khổ. Và lúc bố thí thì không cầu đền đáp. Nhờ thực tập như vậy, người đệ tử áo trắng không bị tâm lý tham lam bọn sẻn keo kiệt che lấp, và sống trong cái sự liêm khiết giàu lòng vị tha. Đó, quý vị thấy cái giới thứ hai nó rộng rãi hơn, không phải đơn giản chỉ là không trộm cắp. Không những mình không có trộm cắp, không trộm cắp là phải hiểu rõ là những cái gì không phải mở tủ người ta, hay là móc túi, hay là ăn cắp ăn trộm. Ngay cả vào chùa cũng vậy, những đồ gì để trên bàn mình nhìn thấy mà không phải của mình thì không có được tự ý lấy. Đó. Tức là cái gì không phải của mình thì mình không có tự ý lấy. Đó, mình nói ô cái này đồ chùa mà lấy đại được không sao đâu. Không, đồ chùa nó có chủ. Chủ của tất cả đồ trong chùa này á, là Tam Bảo. Cho nên khi mà những người mà lấy đồ Tam Bảo là nó nặng tội hơn là lấy người ngoài nữa. Tại vì đồ Tam Bảo là đồ gì quý vị? Đồ của bá tánh. Chữ bá tánh là gì? Tức là trăm họ. Bá là trăm. Đó. Bá tánh là đồ của bao nhiêu Phật tử khác người ta đem vô chùa người ta cúng dường Tam Bảo. Đó. Ví dụ như chè, nước, xôi, bánh gì đó. Thì trừ khi nào á, vị trụ trì nói thôi quý vị Phật tử lấy dùng đi thì lúc đó mình được. Còn mình dùng thôi nha, xong lấy dùng xong rồi cái bóc bỏ vô túi cái đem về cho vợ chồng con cái mình, bà con cô bác nữa, thì làm như vậy là phạm vào cái giới thứ hai rồi quý vị. Tức là không phải của mình thì không được lấy. Đó. Không những lấy cho mình, lấy cho bà con, cô bác, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em họ hàng của mình. Thì cái đó là do cái tâm tham. Hồi nãy cái giới thứ nhất không giết hại là diệt trừ cái tâm sân. Bây giờ đó là diệt trừ cái tâm tham. Đó. Không những không lấy mà phải tu ngược lại, mà phải tu bố thí và vui thích bố thí, rồi cứu giúp người đời vượt qua khỏi cái cảnh nghèo khổ. À, tức là giới thứ hai không những không trộm cắp mà phải còn bố thí nữa, giúp đỡ người khác nữa. Thường thường người tham ta làm gì? Ta lấy vô bỏ vô túi mình. Còn giữ giới thứ hai là sao? Móc được túi mình đưa ra. Đi ngược lại, có phải tu là đi ngược dòng đời mà. Người đời ai cũng lấy bỏ túi mình hết. Có giờ mình tu mình phải làm ngược lại. Người ta không có, mình có, mình móc ra bố thí chia sẻ cho người khác. Đó. Nhưng mà thường thường mấy cái vụ mà bố thí cũng dừng chùa này nè. Thường thường Phật tử ở nhà những đồ gì không xài tới nữa, đồ đạc cũ rồi, không xài tới đem tới chùa cho chùa. Còn đồ nào ở chùa hãy còn mới đó, mình đem về, mình xin đem về. Cái này mới quá, xin sư cô cho con đem về xài đó. Con xài từ 3 năm nó cũ rồi, con đem trả lại chùa. Cái này không ăn cắp, gọi là xin xài đỡ thôi. Đem về con dùng tạm 5-10 năm rồi, nó cũ rồi, con đem lên trả lại chùa. Đó. Rồi chén bát gì nhà mình xài nhiều dư rồi đó, thấy nhiều quá rồi dục đi uổng quá, tội. Chén bát này cũ quá rồi dục đi tội quá, thôi đem lên chùa để đầy trong chùa vậy đó. Chùa nó thành cái depot. Tượng Phật mình mua cũng vậy đó, mua đẹp rồi đem về chùa, đem về nhà để tụng một hồi xong cái chán không tụng nữa, để trong góc nó bụi bặm. Thôi để lâu thấy Phật không bị bụi nhiều quá, thôi tội nghiệp ông, có đem vô chùa, để ông chùa đó bắt mấy sư cô mấy thầy ông chùa quét bụi gần chết luôn. Rồi quét Phật ở trên chánh điện xong phải đi xuống quét hết tất cả các tượng. Thí dụ cái tượng ngoài kia trong góc kia, góc kia tượng là tượng dư đó của ông, ông đâu xài nữa đâu, ông chết rồi, để trong góc. Rồi mai mốt quý vị đây bao nhiêu người trong nhà có bao nhiêu tượng đem đây, hãy để đây hết, vô chánh điện thấy tượng Phật ngồi hết ở trong. Rồi cái chùa nó thành cái depot với entrepot, đồ gì nếu sai nữa Phật tử cũng sai nữa, đem tới để chùa hết. Cái đó là không phải là cúng dường bố thí, mà cái đó là thí cầu hồn. Thì giữ giới này là cái giới thứ nhì này đó, là để diệt trừ cái tâm tham lam, bỏn xẻn, keo kiệt, che lấp. À. Rồi hai nữa đó là những người nào mà trong chùa thủ quỹ giữ tiền cho chùa đó, là phải nhớ tiền đó là tiền của chùa chứ không phải tiền của mình. Thường thường những người mà thủ quỹ đó giữ tiền xong á, giữ tiền của chùa mới cứ tưởng là tiền của mình, chứ không dám chi ra. Mỗi lần chi ra sợ mất tiền, tốn tiền. Cho nên tiền bạc là lưu thông. Đó, mình càng bố thí cho ra thì pháp giới thấy ô cái người này rộng rãi quá, người ta cho lại. Còn mình không cho ra đó, thì pháp giới nói ô cái tên này hãy còn nhiều tiền quá, đừng cho nó. Pháp giới bạn lại chặn lại không cho vô, quý vị hiểu không? Đó. Tiền bạc là để lưu thông, quý vị hiểu không? Đó, khi mình làm ra tiền thì mình phải lấy cái tiền đó mình xài, mà xài cho tốt, phải gọi là invest cho tốt. Còn thường thường người Việt Nam mình có tiền xong rồi đem về cất giấu trong nhà băng, cất giấu trong tủ, không xài, quý vị không? Cho nên quý vị thấy mà người Trung Hoa với lại Việt Nam, người Á Đông là hay cần kiệm, làm được bao nhiêu tiền làm gì? Cất giữ làm gì? Để dành con cháu, không dám ăn nữa. Lúc nào ăn thì gói không à, còn tiền nó để trong tủ, nó nằm trong đó, đến khi chết thì không xài. Dạ, tiếc. Mà quý vị biết là ở đây có ai biết là học về kinh tế không? Tức là nếu mà quý vị nước Bỉ hay là tất cả các nước mà nó muốn kinh tế nó lên thì người dân phải làm gì quý vị? Phải xài tiền phải không? Còn người dân như mình làm được bao nhiêu tiền đem về cất trong tủ hết, không xài. Thì sao? Thì mấy người mà ta bán hàng ta có tiền không? Không có tiền thì hàng sao? Hàng ế, ế thì đổ đi, vứt đi. Thế thì mới, ủa sao kỳ, sao nước Bỉ sao càng ngày càng nghèo? Tại dân chúng tu hết, người nào cũng lấy tiền cất vô tủ hết. Vì thấy không? Cho nên người ta phải khuyến khích dân chúng tiêu xài, rồi mua sắm này nọ, thì kinh tế nó mới lên. Lên thì ai nấy làm ăn, làm ăn thì chủ hãng nó có tiền lương thì nó tăng lương cho mình. Có như nó trả lương mình xong rồi lấy tiền cất vô tủ hết. Rồi từ tất cả nó, kinh tế nó không có lưu thông, tiền không có lưu thông, rồi ai nấy có tiền cho giữ hết. Đó. Thì cũng vậy đó, trong pháp giới cũng vậy đó, mình có tiền mình lưu thông, cái người càng bố thí cúng dường nhiều á thì pháp giới người ta trả lại, mà người ta trả lại gấp 10, gấp trăm lần quý vị. Đó. Cho nên quý vị bố thí một đồng mai mốt pháp giới trả lại cho mình 100. Còn mình á, mình có tiền mình bỏ nhà băng xong sau đó rồi giờ kinh tế Âu Châu là nhất là nước nước Hy Lạp nó đang sụp tiệm nè đó, thế là và từ từ nhà băng mình để nhà băng, cái nhà băng nó sụp tiền thì sao? Tiền bay hết, thế là xong, hết tiền. Cho nên đừng có giấu tiền nhà băng nữa, giấu ở nhà đó. Mà giấu ở nhà anh trộm nó vô quý vị. Mà anh trộm nó cũng khôn lắm, nó biết nhìn người Việt Nam quý vị. Thế biết tại sao? Tại người Việt Nam hay giấu tiền ở nhà, giấu tiền là giấu vàng bạc, giấu hết ở nhà. Cho nên là bây giờ quý vị có tiền đó, thì để nhà băng. Nó để băng gì không? Gọi là nhà băng, nhà băng phước đức đó. Lấy cái tiền nó đi làm phước. Rồi cho nên khi mình làm phước đó, không những đời này, đời sau mình sinh ra tự nhiên làm con của triệu phú Bill Gates, không cần làm gì hết là diễn có tiền rồi. Còn nếu mà mình keo kiệt bọn sẻn, kiếp sau sinh ra làm con sinh đồ đạp.
Thầy, con
của
Bill Gates đâu có được hưởng cái của ông cho thầy.
Đúng rồi.
Tại vì ông bắt con đi làm, ông đâu có cho con, ông không cho cái việc thiện gì, ông đâu có cho.
Thôi vậy làm con của Warren Buffett. Tại vì thầy xài Bill Gates, tại vì ông là tỷ phú giàu nhất, chứ thật ra thôi nói cách khác là thôi quý vị làm con triệu phú đó. Thầy có biết Bill Gates nó chỉ cho con có chừng 2 triệu thôi quý vị. Chừng 2 triệu thôi. Cũng không nhiều lắm. Đương nhiên con cái phải đi học đi làm chứ, nhưng mà cũng có, ông cũng có để lại cho ít ít thôi, chừng 2 triệu thôi, chút xíu à, 2 triệu đô la. Khi mà giữ gìn cái giới thứ hai này đó, không phải không trộm cắp mà còn phải bố thí giúp, nói chung là làm diệt trừ cái lòng tham lam mà khơi dậy cái lòng từ bi vị tha, cứu khổ kẻ khác. Rồi giờ chúng ta sang cái điều đạo đức thứ ba là người đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa mọi cái sự tà dâm ngoại tình, sống hạnh trung thủy, bảo vệ hạnh phúc của mọi người trong sự bảo hộ của cha mẹ, hoặc cả cha mẹ, hoặc anh chị em, hoặc xui gia, hoặc người đồng tính, hoặc vợ chồng của mình và người, hoặc kẻ bán phấn, tức là những gái giang hồ đó. Nhờ thực tập như vậy thì người đệ tử áo trắng không bị tâm lý hưởng thụ làm mất hạnh phúc đó. Thì là coi như là cái giới thứ ba. Từ xưa nay chúng ta nghe giới thứ ba là giới không có tà dâm đó. Không phải là tà dâm, tà dâm là đi ngủ với lại vợ hay chồng khác, mà trong kinh này nói rõ hơn, tức là xa lìa, không phải là không làm nữa, mà quyết tâm, quyết định ngay trong tâm mình, quyết tâm xa lìa cái sự tà dâm ngoại tình đó. Tức là có chồng có vợ rồi mà hãy còn để ý những người khác, thương yêu qua lại người khác, và phải tập cái hạnh trung thủy, fidelity. Để chi? Để bảo vệ hạnh phúc của tất cả mọi người đó. trong sự bảo hộ của cha mẹ, tức là sao? Tức là có những người con hãy còn dưới tuổi trưởng thành, dưới 18 tuổi, hãy còn sống trong gia đình dưới cái sự mà bảo hộ tuy tên của cha mẹ đó, thì mình cũng không có dính líu với những người đó nữa. Đó, thời xưa là dạy kỹ như vậy. Hoặc là những người không có cha mẹ trông coi mà có anh chị em trông coi thì mình cũng không có tình ý với những người đó. Nhờ thực tập như vậy thì người đệ tử áo trắng không bị tâm lý hưởng thụ. Hưởng thụ tức là ăn chơi, ăn chơi đàn điếm. Trên giới thứ ba này đó là tập cho người ta biết cái hạnh trung thủy, biết cái hạnh thiểu dục chi túc, tức là đã có gia đình rồi thì phải sống trung thành với lại cái người hôn phối của mình. Cái thứ tư là người đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa những lời không chân thật, tức là chấm dứt cái sự nói láo, phải nói sự thật, không có nói lời chia rẽ. Nói lời chia rẽ tức là trong đạo gọi là lưỡng thiệt, tức là nói hai lưỡi, mà phải nói lời xây dựng. Kế tiếp là không nói lời thô tục, xưa nay trong đạo gọi là ác khẩu, mà phải nói lời ái ngữ lịch sự. Rồi không có nói lời vô ích, tức là commérage, tức là tán ngẫu, mà phải nói lời ích lợi. Nhờ thực tập như vậy, người đệ tử áo trắng an trú trong chánh niệm, đáng được tin cậy, và từ từ cái uy tín người đó được tăng trưởng, những người khác người ta tin cậy. Tại vì khi mà mình nói láo, mình không có nói cái lời chánh ngữ đó, thì khi mà nói chánh ngữ này gồm 4 cái. Thường xưa nay chúng ta nghe nói thầy nói lại cái 5 giới là không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, mình chỉ nghe chữ nói dối thôi để cho nó dễ nhớ. Và là cái giới thứ tư, tức là cái đạo đức thứ tư này, nó gồm luôn luôn là khi thầy truyền 5 giới là luôn luôn nhắc lại là 4 cái điều này. Trong đạo nói danh từ nhanh đó là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, 4 cái. Mà đây là dịch sang tiếng Việt, đó là không có nói lời dối gạt, mà phải nói lời chân thật. Rồi, rồi không có ý ngữ, tức là nói những lời thêu dệt đó, tức là bày vẽ ra, nói cho nó văn hoa, rồi thêm mắm thêm muối đó, gọi là ỷ ngữ, mà phải nói lời lợi lạc. Rồi không có nói lời chia rẽ, tức là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt tức là sao? Là lưỡi, hai lưỡi là giống con rắn đó. Lưỡi rắn có vị đầu lưỡi nó xẻ làm hai, tức là mình tới đây mình nói xấu người kia, ở tới kia nói xấu người này, để cho hai bên người ta ghét nhau. Đó. Thường thường là người đời dễ tạo cái khẩu nghiệp này lắm. Không có nói lời chia rẽ, mà phải nói lời xây dựng, nói làm sao cho hai bên người ta quý mến nhau. Đó. Rồi không có nói lời thô tục, mở miệng ra là mắng chửi người khác, mà phải nói lời ái ngữ. Thì nhờ thực tập như vậy, người đệ tử áo trắng sẽ an trú trong chánh niệm, là phải luôn luôn ý thức được trước khi nói là mình tính nói gì. Nên thời xưa người cổ xưa mới nói là trước khi mở miệng là phải uốn lưỡi mấy lần, 7 lần thôi hả? Thời nay thầy chỉ siêu miễn cho quý vị uốn lưỡi 3 lần thôi được rồi. Thời xưa người ta khó là bắt uốn lưỡi 7 lần, mà thời nay uốn lưỡi 7 lần ta đi mất tiêu rồi, mình chưa kịp nói người ta đi rồi, thôi là quý vị uốn lưỡi 3 lần thôi. Trong lúc mà uốn lưỡi như vậy thì làm chi? Để mình có thời giờ suy nghĩ xem mình tính nói cái đó có ích lợi hay không, hiểu không? Mình phải nhớ là mà thời nay cũng khỏi có uốn lưỡi hồi, nhiều khi nó ngọng luôn nữa. Quý vị hít thở 3 lần thôi, hít thở 3 lần để câu giờ, có thời giờ để suy nghĩ xem mình nói cái đó có đáng không. Rồi bây giờ chúng ta sang cái giới thứ 5. Giới thứ 5 là người đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa rượu và ma túy, tức là những cái chất gây say, chấm dứt thói quen hưởng thụ độc tố, không tham gia vào sản xuất buôn bán các độc tố ấy. Nhờ thực tập này, người đệ tử áo trắng sẽ giữ gìn sức khỏe và sống hạnh phúc với người thường. Thường giới thứ năm chúng ta thường nghe nói là không uống rượu. Đó là nói ngắn thôi. Cái ý chính của cái giới thứ năm á, nó gọi là giá giới. Giá giới tức là giá là ngăn chặn, tức là prevenir, đừng có cho bị phạm. Khi mình trong năm giới đó thì có bốn cái giới đầu á, mình làm là coi như là bị tội rồi, là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, mình làm là coi như mình phạm giới rồi, là mình tạo cái nghiệp ác rồi. Mà cái giới thứ năm á, nó gọi là giá giới, tức là khi mình vừa mới uống một hớp rượu rô đó, chưa hại ai hết, cho nên là chưa có phạm tội. Nhưng mà mình uống một ly chưa sao hết, mà mới uống ba ly đó thì sẽ có sao. Khi mà uống ba ly vào thì bắt đầu cái rượu nó làm cho mình bắt đầu tâm trí nó bắt đầu không có tự chủ được nữa, bắt đầu nói bậy, chữ bậy. Rồi rượu vào thì lời ra bắt đầu nói lung tung hết. Rồi những chuyện gì cần giấu kín nó bắt đầu mình khai ra hết, không ai nói, không ai bắt mà tự mình khai ra. Chưa kể bắt đầu đi lái xe hơi đó, thì đâm người khác chết, là kiểu khi mình cũng chết luôn nữa. Cho nên để đừng có phạm cái giới này, cho nên Đức Phật mới dạy là không có uống rượu. Mà không phải không uống rượu không nữa, là không làm sử dụng những cái gì có chất ma túy, tức là những chất mà thời nay đó là hút sắc đó. Tại khi mình hút tất cả xì ke, ma túy, thuốc phiện vào đó, thì nó làm cho cái đầu óc nó bị anterre, tức là nó mất tự chủ, không còn biết gì nữa hết. Thì khi đó mình sẽ làm những điều tai hại. Ví dụ như quý vị biết, ở đây quý vị hay nghe tin là bên Mỹ lâu có những người ta nổ súng bắn chết bao nhiêu người không? Đó không? Đó. Thì những người đó đa số đó là tụi nó bị bệnh thần kinh. Nhưng mà thần kinh là một số, mà một số nữa là tại vì họ xài nó nữa, tức là họ hút đó. Họ hút những cái chất mà xì ke ma túy đó, những chất như là LSD nè, ecstasy nè, hay là Việt Nam nó có thuốc lắc, ba cái đồ đó. Thì khi mà hút nó vào nhiều á, thì cái bộ óc của mình nó bị hư. Nó bị hư đó thì họ nhìn họ dễ bị những cái gọi là ảo giác, chắc là illusion hay là delusion. Khi họ ảo giác như vậy đó thì họ nhìn thấy tất cả những người mà người thường á, là họ nhìn thấy là tự nhiên là biến thành quỷ hay là Satan hay là cái gì đó đó, thì là họ hoảng sợ lên, thì họ như vậy xách súng ra bắn chết hết đó. Cho nên tránh xài những, không những uống rượu không, mà tất cả những gì khác. Đúng cái tinh thần của giới thứ năm là không dùng những thứ gì nó khiến cho mình trở nên nghiện ngập và mình mất tự chủ, không còn làm chủ cái thân này nữa. Cho nên tự uống rượu nó làm cho mình mất tự chủ, trở thành nghiện rượu. Rồi hút thuốc, từ thuốc lá, thấp nhất là thuốc lá, lên từ từ là bắt đầu xì ke, ma túy, cocaine, heroin, tất cả các loại đó. Đó thì khi mình xài cái thứ thuốc đó, đó Đức Phật nói đó là nguyên nhân đời sau sinh ra sẽ mất trí tuệ. Nên sinh ra là khùng khùng điên điên rồi, mất trí. Cho nên cái giới thứ năm này, nếu mình giữ gìn cái giới thứ năm này thì coi như mình giữ gìn sức khỏe cho mình và sống hạnh phúc với người thân thương. Nếu mà quý vị sống với người thương của mình, khi mình cứ hút thuốc nhiều thì từ mình sẽ bị lao phổi và bị ung thư phổi. Còn uống rượu nhiều thì từ từ thì sẽ bị viêm gan, rồi xơ gan, rồi ung thư gan. Và mỗi lần như vậy đó, mình làm như vậy đó thì hút cho nó đã cái miệng của mình, uống cho nó đã cái miệng của mình, rồi sau đó ai khổ? Chính mình khổ trước. Rồi khi mình khổ rồi thì mình làm cho những người sống chung quanh mình, vợ chồng, con cái, cha mẹ cũng khổ luôn. Nên cái đó là trong cái sự vô minh đó, nó còn có cái sự ích kỷ, vô minh ích kỷ, hại mình và hại người khác. Cho nên nội cái quý vị giữ đúng được năm giới này thôi đó, thì mình chỉ biết ở giữ giới để đừng rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh thôi. Không có người tu mà biết giữ gìn năm giới này một cách có ý thức là mình đã sống có hạnh phúc ngay trong cuộc đời này rồi. Nên tu đạo Phật á, là phải làm sao áp dụng được đạo Phật để có an vui hạnh phúc ngay trong cuộc sống. Còn nếu mình tu đạo Phật mà mình giữ giới, ở mình biết giữ giới thôi, ồ Phật dạy đừng làm này làm này, rớt xuống địa ngục nguy quá, cái sợ. Giống như đạo Chúa nó nói là nếu mà chủ nhật không đi nhà thờ là chết xuống địa ngục. Cho nên đạo Phật nó không phải là cái đạo cấm đoán hay là hù, mà dạy cho mình có cái trí huệ. Và khi có trí huệ mình giữ giới một cách có trí huệ thì tức khắc ngay trong cuộc sống mình có hạnh phúc. Rồi bây giờ sau đó kế tiếp, sau khi Đức Phật dạy năm cái giới này thì người giữ năm giới này coi như là từ từ người đó trở thành một người tốt, người có đạo đức, không có hại người khác. Không những không hại người khác mà còn làm cho những người sống chung quanh được an vui hạnh phúc. An vui hạnh phúc trong đời hiện tại và sang đến đời tương lai luôn. Như vậy đó thì đi theo Phật mới có lợi ích. Còn nếu không mình đi theo Phật làm chi? Đi theo Phật để Phật giúp cho mình buôn may bán đắt, dễ trúng sổ số, hay là khi chết là Phật tới đưa mình về cực lạc. Quý vị nên nhớ đạo Phật là đạo giác ngộ. Mà muốn giác ngộ đó là phải có trí huệ. Mà muốn có trí huệ đó là phải có chánh kiến, tức là một cái sự hiểu biết đúng đắn. Mà muốn có hiểu biết đúng đắn thì phải nghe pháp và học đạo đó. Rồi giờ chúng ta đi tiếp sang bốn cái tâm cao thượng. Bốn tâm cao thượng này: các đệ tử hãy lắng lòng nghe Như Lai giảng dạy phương pháp đạt được bốn tâm cao thượng trong hiện tại một cách dễ dàng và có nhiều giá trị. Giờ tâm cao thượng thứ nhất: người đệ tử áo trắng quán niệm Như Lai là bậc giác ngộ không còn dính mắc, đáng được cúng dường, là bậc minh hạnh túc, là bậc thiện thệ, bậc thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, bậc điều ngự trưởng phu, là thi nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. Nhờ quán niệm như vậy, vọng tâm, dục niệm được tiêu diệt, không còn những bất thiện, ô nhiễm, sầu khổ, lo âu ảnh hưởng nữa. Nhờ quán tưởng Phật, tâm được lắng trong và được an vui lớn. Đó. Thì đây gọi là cái tâm cao thượng thứ nhất. Thì trong kinh thường đó, thường gọi là niệm Phật. Đó. Trong kinh này là để là bốn tâm cao thượng, nhưng mà thật ra đó, trong những cái kinh khác dịch kiểu đơn giản đó, theo chữ Hán đó, là tứ niệm, bốn cái niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới. Đó, cái này là thầy nói Phật, Pháp, Tăng và giới. Thì ở đây trong kinh này dịch là bốn tâm cao thượng. Niệm tức là nhớ nghĩ. Thì khi mà tâm của mình nó nhớ nghĩ những cái điều tốt thì nó làm cho tâm mình nó lên, cho nên nó gọi là cao thượng. Và khi mình nhớ nghĩ đến cái điều xấu thì nó gọi là tâm hạ liệt. Mình nghĩ tới trộm cắp nè, tà dâm nè, nói dối nè, ích kỷ, mình nghĩ tới cái điều đó thì tức khắc tâm mình nó sẽ đi xuống, nó đi xuống phía dưới. Còn mình nhớ tới Đức Phật, nhớ tới giáo pháp, nhớ tới Tam Bảo thì đó là những đối tượng cao thượng, thì tức khắc tâm của mình nó sẽ đi lên. Thì trong chánh kinh đó, và lại trong truyền thống của Phật đó, thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật có dạy niệm Phật. Niệm Phật ở đây tức là nhớ tới Phật, chữ niệm là nhớ, gọi là nhớ tới Phật, tức là tiếng Phạn gọi là Buddha Sati hay là Buddha Smriti, tức là nhớ nghĩ tới Phật. Đó. Mà nhớ nghĩ tới Phật thời xưa đó là nhớ nghĩ tới 10 danh hiệu của Phật, hay là nhớ tới 10 ân đức của Phật, 10 cái calite của Phật. Thì khi mình nhớ tới người nào thì tức khắc mình nhớ tới cái tính tình người đó. Mình nhớ tới chồng, tới vợ, tới con. À, trời, nhớ tới vợ mình nói trời vợ tôi dễ thương lắm, hay làm cơm cho tôi ăn, hay chiều chuộng tôi nè, thí dụ vậy. Thì đó là nhớ tới vợ, chẳng lẽ nhớ tới vợ nó ngừng ở đó à? Nhớ tới vợ tôi là vợ tôi tên là Lan Cúc Huệ. Hả? Đâu có. Khi nhớ tới vợ của mình là tự nhiên nhớ tới những calite người vợ của mình. Mà ngày nào hết nghĩ tới calite, nhớ tới cái đức tính của vợ mình thì bắt đầu hết thương vợ. Chưa bắt đầu hết thương thôi. Xong rồi nhìn thấy người khác, thấy người khác có những calite khác mà vợ mình không có thì sao? Thì từ từ cái tâm mình sẽ hướng sang cái chỗ khác. Đơn giản vậy thôi quý vị. Cho nên ngày nào quý vị sống với người nào mà có bắt đầu thấy, không còn thấy những cái đức tính tốt người đó nữa thì quý vị biết ngày đó đó là tâm của mình bắt đầu chán người đó rồi. Quý vị dù muốn dù không sẽ chán. Mà khi chán thì nó đi tìm cái mới, cái hướng khác. Đó. Thì nếu vậy là những người vợ nào mà sợ muốn giữ chồng thì nhốt trong nhà đừng cho đi đâu hết đó. Nhốt đi ra ngoài nhìn thấy người khác làm sao quý vị không? Cho nên sợ lắm. Đi làm về xong là bắt đi làm ra khỏi sợ mấy giờ, 5 giờ phải không? Là 5 giờ 10 phải có ở nhà rồi. Về tới nhà cái là khóa cửa liền, không cho đi đâu hết. Cũng vậy khi mà niệm Phật, tức là nhớ tới Phật thì phải nhớ tới 10 cái đức tính này của Phật, 10 calite của Buddha.